นะโมอาจีดาฟักxin mở trang 23 dòng chót. Vấn đề đưa ra là nhiệm vụ của ban hộ niệm là gì? Hôm trước có một vấn đề là ban hộ niệm làm được gì? Hôm nay bổ túc thêm là nhiệm vụ của ban hộ niệm là gì? Nghĩa là mà nói cái mục đích của ban hộ niệm như thế nào? Câu A, cứu người bệnh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Nhiệm vụ của người hộ niệm là cứu người bệnh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không?
Đúng.
Câu nói này sai. Không đúng. Biết sai chỗ nào không? Sai chỗ nào? Ban hộ niệm không cứu ai được hết. Đúng, đúng, đúng. Ban hộ niệm đến là để giúp cho người bệnh làm được những điểm mà cần phải làm. Người bệnh làm được thì người bệnh vãng sanh. Người bệnh làm không được thì ban hộ niệm chịu thua. Cho nên ban hộ niệm không cứu gì được hết. Cho nên mình bị cái bẫy rồi. Có nhiều người nói tôi hộ niệm tôi cứu được người. Nói như vậy là nói nôm na cho vui, chứ thực ra không ai cứu ai hết. Đúng, rõ ràng. Cho nên cái ban hộ niệm là đến để mà hướng dẫn người bệnh. Người bệnh phải làm được thì người bệnh vãng sanh. Người bệnh làm không được thì người bệnh chịu thua. Chính vì thế mà mình thường hay nói là hộ niệm là một pháp tu là vậy. Là nhắc nhở cho mỗi người tự mình phải lo tu hành lấy, làm cho đúng. Và hộ niệm chẳng qua là một cái phương thức giúp cho cái người bệnh đó từng điểm cụ thể phải tu như thế nào, phải làm như thế nào, những cái gì phải bỏ, những cái gì phải giữ. Chính vì thế, một người bệnh mà đi đến cái chỗ mê man bất tỉnh rồi thì ban hộ niệm chịu thua. Chứ nếu mà ban hộ niệm cứu được thì mê man bất tỉnh cứu cũng được chứ, tỉnh táo cứu cũng được chứ. Không, không ai cứu ai hết. Mong chư vị hiểu rõ như vậy. Cho nên thành ra là chúng ta phải tu, phải làm cho đúng. Trong pháp môn niệm Phật, quan trọng nhất là chuyên. Càng chuyên chừng nào càng vững chừng đó, càng chuyên chừng nào càng dễ vãng sanh chừng đó, càng buông xả chừng nào càng dễ vãng sanh chừng đó, càng ôm đồm chừng nào càng có vãng sanh chừng đó. Người bệnh lúc lâm chung mà tỉnh táo thì mới được vãng sanh, chứ không tỉnh táo thì ban hộ niệm tới nói chuyện như nói cụ thịt, không cách nào có thể giúp ích gì được hết. Cho nên vãng sanh hay không là chính người bệnh phải giải quyết những vấn đề. Thường thường Ngài Tịnh Không nhắc nhở là vấn đề tỉnh táo. Một trong ba điều kiện mà Ngài thường hay nói là: một là người bệnh phải tỉnh táo, nếu không tỉnh táo thì coi chịu thua. Muốn tỉnh táo, xin chư vị phải tô bồi cái phước của mình, tô bồi phước. Nhờ cái phước mà nó lấp qua cái nghiệp, làm cho nghiệp chướng khỏi hành hạ chúng ta đến mê man bất tỉnh. Đó là một điều quan trọng. Cho nên thường thường tu phước nó rất quan trọng. Nếu mà vùng tu cái phước, thường thường sau cùng bị chướng nạn là do nghiệp chướng quá nặng chứ không có gì cả. Một điểm thứ hai nữa là người bệnh đó được người thiện tri thức đến khai giải chỉ điểm. Và cái điều thứ ba là người bệnh đó phải tin tưởng và thực hiện liền. Ba điều này hợp lại làm cho người bệnh được vãng sanh. Cho nên ban hộ niệm chỉ là người hướng dẫn, là đại diện cho cái người thiện tri thức tới hướng dẫn. Người bệnh phải làm theo, người bệnh không làm theo thôi chịu thua. Chính vì vậy mà mình nói là ban hộ niệm cứu người vãng sanh là không đúng. Sai đi. Câu B, cứu người lâm chung vượt thoát sáu đường sanh tử luân hồi. Đúng hay sai?
Sai.
Cũng sai luôn, nó cũng gài gài thế đó, sai luôn. Cái người mà lâm chung đó là phải tu hành tốt, phải niệm Phật, phải tự mình không lũi theo sáu đường luân hồi. Chứ lũi theo thì thôi không ai cứu được, Phật cứu cũng được, Bồ Tát cứu cũng được, đúng không? Như vậy là đừng có bao giờ mà bị cài. Thì cài như thế, nãy nói đúng, ba bốn người nói đúng, phải không? Không đúng. Cho nên thường thường phải nói là một người mà để mê mang bất tỉnh rồi, kêu ban hộ niệm tao thôi chịu thua. Là thân bằng quyến thuộc với nhau, là bạn đồng tu, nên chúng ta cứ mang cho tới cùng. Chứ đã mê mang bất tỉnh thì thôi, rất là khó, rất là khó. Trăm người mà mê mang bất tỉnh, nhiều khi được người, hai người. Nhưng ngoài ra thì tiêu hết. Cho nên cái phước nó quan trọng lắm, chứ phải cần tu phước. Câu C: ban hộ niệm đến niệm Phật hướng dẫn trợ duyên giúp người bệnh lúc lâm chung thực hiện đúng pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, họ được vãng sanh Tây Phương. Đúng không?
Đúng.
Rõ ràng đây nó lòi ra rồi đấy. Cho nên trước sau gì cái người bệnh cũng phải thực hiện cho đúng cái pháp niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc thì họ mới được vãng sanh. Còn cái nhiệm vụ của ban hộ niệm là đến hướng dẫn, trợ duyên, nhắc nhở, điều giải. Rồi bác niệm Phật cũng được, con niệm Phật rõ ràng từng tiếng thiệt to lên, bác nghe theo, lắng tai nghe theo. Bây giờ bác cấm khẩu thì trong cái tâm của bác nghe mà thầm niệm theo. Rồi bác nguyện vãng sanh được, con bác sao ơi, niệm theo nhé, đọc theo nhé: Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Đây là lời nguyện của bác đó nhé. Rõ ràng như vậy, tất cả đều cho chính người bệnh làm hết. Mong cho vị hiểu được như vậy. Nên cái nhiệm vụ của mình là hướng dẫn, giúp đỡ cho những người đó, người ta làm, chứ không phải mình cứu họ. Mình giúp họ, trợ duyên cho họ. Cho nên người nào làm được, người đó vãng sanh. Người nào làm được, năm ỷ đó đáng chịu. Thành ra xin thưa với chư vị, có nhiều người nói tôi mệt quá, làm sao tôi niệm? Thì mệt quá, không niệm được thì theo đường đọa lạc ráng chịu. Có nhiều người nói là lúc mà lâm chung, thân thế của tôi nó đau như con rùa mà lột cái mai, đau quá thì làm sao tôi niệm Phật? Đau quá không niệm Phật được thì đành đi con đường đọa lạc. Cho nên nói đi nói lại, nói lên xuống, dù có chết đi nữa thì chính người bệnh đó cũng phải làm cho được. Điều này là rất quan trọng để mà chúng ta tự nhắc nhở. Là lúc đó có chết, có sống, có khổ, có đau, có khó chịu gì đi nữa thì chính mỗi người chúng ta phải làm việc cho được. Phải tin tưởng cho vững, phải tha thiết nguyện vãng sanh, xin Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc. Và phải cất lời niệm A-di-đà Phật. Cất lời không được thì niệm theo với đại chúng rành rọt. Cho nên tất cả lúc đó phải vạn duyên buông hết, không buông là chịu thua. Chính vì thế mà trong những cái công khóa tu hành này, nhắc đi nhắc lại cho biết là phải cố gắng tu hành, phải cố gắng huân tu để nó thành một thói quen, để nó làm cái vốn, phải có một số vốn căn bản để lúc đó mình sử dụng cái vốn đó mà đi vãng sanh. Chứ nếu mà không có vốn thì khó lắm. Đừng có nói là cái 10 niệm, 1 niệm tất sanh là lúc đó thành niệm dễ. Không dễ đâu, không dễ đâu. Đừng có thấy là cứ lâu lâu cái người ta bắn tin có người vãng sanh, mình thấy là ngon quá. Coi chừng một người vãng sanh đó chứ 1.000 người khác bị nạn đấy. Không phải đơn giản đâu chứ vậy. Trong bao nhiêu thế kỷ qua, chúng ta tìm đâu ra một người vãng sanh? Hiện tượng bây giờ ở Việt Nam người ta cứ tung cái tin là vãng sanh đó nhiều quá. Đó là một cái phước phần rất lớn cho người Việt Nam chúng ta. Nói như vậy chứ không phải là đơn giản, không phải dễ đâu. Chính vì khó như vậy cho nên chúng ta gọi là cái khóa trình này giúp cho chúng ta từ những điểm nhỏ nhắc nhở, ngày nào cũng nhắc nhở. Giống như trước Hiệp nói, mưa lâu thì đất thấm, thấm dữ lắm đấy. Tại sao hồi trước kia không thấm? Tại vì không có mưa, đúng không? Không ai hướng dẫn cho mình hết. Cho nên thành ra phải nói là hộ niệm là thực ra là giúp bây giờ còn tỉnh, giúp cho đến mệt, giúp cho đến lúc mà ngáp, không còn có thể nghỉ ngơi nữa, cũng phải giúp luôn. Chúng ta phải chuẩn bị hết. Nhắc nhở chư vị, tối hành là một điều cấm kỵ. Nếu mà chư vị dùng tối nhiều quá, chất chứa những thứ đó trong nhà, đến nhà chư vị hộ niệm chư vị khó lắm đấy. Hồi giờ không biết, mình không biết. Tại vì cái tối hành đó nó ngăn che tất cả những cái vị Bồ Tát, những cái Thiên Long Hộ Pháp nó cho người ta vào nhà. Tại vì các vị đó cấm kỵ, người ta kỵ cái những cái mùi đó. Mà mình biết như vậy mình cứ tiếp tục dùng, tức là mình khinh thường các ngài. Không tin tức là khinh thường chư Thiên Long Hộ Pháp. Đã khinh thường họ thì chịu thua. Đó là cái tâm ngã mạn. Còn mình lo cái thân phận nghiệp báo của mình nó nặng quá rồi, thì mình phải lo cầu các ngài đến giúp. Các ngài không chịu cái mùi đó thì chúng ta không dùng mùi đó để mà cầu xin các ngài thương tình tới bảo vệ chúng ta thì mới được. Ngược lại cái mùi hành, mùi tỏi, mùi ba rô, mùi cái mùi mà ngũ tân đấy, nó lại thích hợp với cái loại ma sót, thích hợp với cái những cái vị mà ác thần, những vị ăn mặn trong pháp giới. Ta nghe cái mùi đó là tới nhiều lắm. Cho nên mình không biết cho những người mà ở nhà ăn thịt mà dùng tỏi hành nhiều, cái loại ma sót nó núp trong cái sau bếp nhiều lắm mà mình không hay. Mà núp nó thì sao? Thường thường mình tiếp xúc với cái gọi là cái cảnh giới âm nhiều quá, cho nên thường cái phước báu chúng ta giảm đi. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói rõ ràng, Phật nói mà một người dẫu cho giảng hết tất cả kinh điển của Phật mà còn ăn cái chất ngũ tân thì chư thiên thần Long Thiên Hộ Pháp vẫn chê đó là cái đồ hôi thối, các ngài không chịu tiếp cận. Mà ngược lại những cái mùi đó nó lại thích hợp với các cái vị ác thần, loài ma sói. Thường thường khi chúng ta ngủ thì các vị đó tới cứ liếm mép mình, hít cái hơi của mình để mà họ hưởng cái mùi đó. Thành ra cái gọi là cái âm khí của những người đó nó cao quá, cái phước của nó giảm đi. Người ta lấy công đức mình được mà cái phước mình nó giảm đi. Vì cái phước mình giảm cho nên sau cùng khi mà đến cái lúc mà lâm chung rồi thì cái phước không còn nữa. Phước không còn thì nghiệp tự do đánh phá. Quán thần tái chủ tự do đánh phá cho nên thường thường bị mê man bất tỉnh. Mình coi người thế gian đó khi chết đó, 1000 người chết, người nào mà tỉnh táo ra đi, phải không chưa vị? Đó là nó kết quả những cái như vậy. Cho nên nhắc nhở nhau để mà chúng ta cố gắng nên kiên cử những cái đó để mà vãng sanh. Nếu không kiên cử thì rất là kẹt, rất là kẹt. Câu D: nhiệm vụ của ban hộ niệm là giúp người có duyên niệm Phật chứng đắc nhất tâm bất loạn. Đúng hay sai?
Sai.
Sai luôn. Nhất tâm bất loạn chứng đắc là chính công phu của người niệm Phật. Tự lo lấy cho ông bàn hộ niệm nào mà giúp cho mình nhất tâm bất loạn. Chính bàn hộ niệm người ta không nhất tâm bất loạn, làm sao tôi giúp người khác nhất tâm bất loạn, đúng không? Chính cái bàn hộ niệm đó nhiều khi cũng mê mờ. Hộ niệm là tại khỏe người ta hộ niệm như vậy, chứ chính họ cũng mê, cũng mờ, cũng đủ thứ. Làm gì mà giúp cho người bệnh nhất tâm bất loạn được. Thành ra cái câu đúng nhất là gì? Nhiệm vụ của bàn hộ niệm là hướng dẫn trợ duyên giúp cho người bệnh lúc lâm chung thực hiện đúng pháp niệm Phật. Tức là nói với họ, không tin phải tin đi, không nguyện văn thanh phải nguyện đi, mà không niệm Phật tôi niệm Phật cho chị, cho anh niệm theo, anh quyết lòng làm như vậy thì may ra trong một cơ hội này anh vãng sanh tây phương cực lạc, còn anh không làm thì anh chịu thua. Mong chư vị nhớ cho mình câu dạy, đừng có chịu thua thì phải lo trước, tính toán trước, kết hợp với nhau. Cho nên cái niệm Phật đường mình là kết hợp 5 người, 7 người thế này rất tốt. Để sau cùng rồi chúng ta hộ niệm cho nhau, đây là chúng ta chuẩn bị cho ngày lâm chung của mình vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, vào lòng đời cho mưa hiền gió nhẹ nắng.